13. Hoa quả. 1. Có tỳ kheo lấy trái lê của người khác, nghi: Đức Phật dạy, tính đủ 5 tiền, giờ khỏi chỗ cũ phạm ba la di. Trái diêm bà, trái ba lê bà, các loại trái bồ đào, nếu trị giá 5 tiền, tất cả đều phạm ba la di. 2. Có tỳ kheo rung trái lê của người khác cho rụng, với ý muốn làm cho ít bớt. Đức Phật dạy, tính đủ 5 tiền, ba la di. Nếu rung cho rụng trái diêm bà, trái ba lê bà, các loại trái bồ đào, cũng với ý muốn khiến cho ít bớt, tất cả đều ba la di. 3. Có tỳ kheo ăn trộm dưa của người, Đức Phật dạy, tính đủ 5 tiền, phạm ba la di. Có tỳ kheo ăn trộm mía, nghi, Đức Phật dạy, tính đủ 5 tiền, phạm ba la di. Có tỳ kheo lấy rau của người, nghi, Đức Phật dạy, tính đủ 5 tiền, ba la di. Có tỳ kheo lấy bông sen của người, nghi, Đức Phật dạy, tính đủ 5 tiền, ba la di. Hoa bát đầu ma, câu đầu ma, phân đà lợi, tính đủ 5 tiền, tất cả đều ba la di. Nếu bẻ phá, làm hư hoại, hao hụt của người khác, tính đủ 5 tiền, tất cả đều ba la di. Có người canh giữ cho kẻ khác và cho giặc, người ấy mang thức ăn khư đà ni cho tỳ kheo. Tỳ kheo nghĩ đây không phải là của người này nên không nhận. Các tỳ kheo bạch Phật, Đức Phật dạy, đây tức là thức ăn của đàn Việt, cho phép tác tịnh, rửa tay, rồi thọ nhận và ăn. Có tỳ kheo lấy ngó sen của người, nghi, Đức Phật dạy, tính đủ 5 tiền, ba la di. Có tỳ kheo lấy gỗ trong rừng do người khác bảo vệ, nghi, Đức Phật dạy, ba la di. Có tỳ kheo với tâm trộm cắp, không duyên cớ lấy thức ăn của người, rồi nghi, Đức Phật dạy, ba la di. Có tỳ kheo không duyên cớ lấy thức ăn của người, rồi nghi, Đức Phật hỏi, ngươi với tâm niệm như thế nào khi lấy? Vị kia nói, không có tâm trộm. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng vì vọng ngữ nên phạm ba vật đề. Có tỳ kheo sai tỳ kheo lấy trộm giường dây, giường cây. Tỳ kheo được sai tưởng là không phải ăn trộm nên lấy đem đến, rồi nghi. Đức Phật dạy, phương tiện dạy người phạm ba la di, vị bị sai không phạm. Có tỳ kheo sai tỳ kheo lấy giường dây, vị được sai kia tưởng là bảo lấy trộm, liền lấy đem đến, rồi nghi, Đức Phật nói, người lấy phạm ba la di, người bảo không phạm. 14. Xe, thuyền. 1. Số đông tỳ kheo có chiếc xe, cho nhóm 6 tỳ kheo cùng đi. Nhóm 6 tỳ kheo có ý định, trước khi đến trú xứ đó, sẽ lấy chiếc xe này. Đức Phật dạy, nếu lấy trộm tại đây, phạm ba la di. Nếu lấy giữa đường hay đến trú xứ đó, cũng phạm ba la di. 2. Nhóm 6 tỳ kheo thấy trên sông Hằng có chiếc thuyền, bèn nghĩ, chúng ta có thể lấy trộm chiếc thuyền này mà không lao nhọc chi cả. Như nghi, Đức Phật hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Nhóm 6 liền trình bày đầy đủ nhân duyên. Đức Phật dạy, chỉ có ý nghĩ thì không phạm, nhưng không được sanh ý nghĩ như vậy. 3. Có tỳ kheo trộm lấy thuyền của người từ bờ này đem đến bờ kia, nghi. Đức Phật dạy, ba la di. Từ bờ kia qua bờ này, xuôi dòng nước, ngược dòng nước, nhận chìm hay kéo đi đem lên bờ, dời địa điểm, tất cả đều phạm ba la di. Nếu phương tiện muốn mở ra mà chưa rời khỏi chỗ cũ thì phạm thâu lan giá. 4. Có 2 tỳ kheo đến sông A-di-la Bạc Đề tắm, thấy cái giỏ tre đựng y quý giá trôi theo dòng nước. Một tỳ kheo thấy bèn nói, cái giỏ tre này thuộc về tôi. Tỳ kheo thứ 2 nói, vật dụng trong giỏ tre thuộc về của tôi. Hai vị cùng lấy được y quý giá, bèn nghi. Đức Phật dạy, ngươi nghĩ thế nào? Vị kia thưa, tưởng là y phấn tảo. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được lấy y phấn tảo trong nước. 15. Vật từ thú vật. 1. Có tỳ kheo trộm tràng hoa bằng vàng rồi nghi Đức Phật dạy Ba La Di. 2. Trong kỳ hoàng có nhiều tổ chim, cuối đêm chúng kêu inh ỏi náo loạn các tỳ kheo ngồi thiền. Tỳ kheo cửu trú sai người giữ vườn đuổi chúng đi. Người giữ vườn thấy trong tổ chim có vàng và lụa vụn, lấy đem đưa cho cựu tỳ kheo. Vị kia nghi Đức Phật dạy các thứ đó vô dụng đối với loài chim nên không phạm, nhưng không được nhận vật như vậy. 3. Trong kỳ hoàng có ổ chuột, tỳ kheo sai người giữ vườn phá ổ chuột. Trong ổ chuột có thuốc uống và lụa vụn, người giữ vườn lấy đem đưa tỳ kheo. Tỳ kheo nghi Đức Phật dạy các thứ đó vô dụng đối với súc sanh nên không phạm, nhưng không được nhận vật như vậy. 4. Cách chùa không xa, có những con chuột tha trái bồ đào từ thôn đem đến trong chùa, dồn lần thành một đống lớn. Nhóm 6 tỳ kheo với tâm trộm lấy ăn, rồi nghi, Đức Phật dạy, phạm Ba La Di. 5. Cách kỳ hoàng không xa có người thợ săn gài bẫy để bắt nai. Trong bẫy có con nai chết, nhóm 6 tỳ kheo với tâm trộm lấy ăn, rồi nghi, Đức Phật dạy, Ba La Di. 16. Giải phóng súc vật. 1. Có tỳ kheo ban ngày đi vào chỗ A Lan Nhã, nơi đó có cướp, buộc con bò dưới gốc cây. Thấy tỳ kheo, nó khóc. Tỳ kheo từ niệm nên mở thả, rồi nghi. Đức Phật hỏi, khi mở thả nó, ngươi nghĩ thế nào? Vị kia thưa, vì lòng thương chứ không phải với tâm trộm. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được làm việc như vậy. 2. Có tỳ kheo ban ngày đến chỗ A Lan Nhã, nơi đó kẻ cướp cột con bò trong nhà trạm. Tỳ kheo nhìn quanh không thấy ai, có ý nghĩ, con vật này có ích cho ta, bèn mở con bò dắt đi. Dắt đi không xa, tỳ kheo lại nghĩ, ta cần gì con bò này, vì vậy thả nó đi. Rồi tỳ kheo nghi, Đức Phật hỏi, khi dắt đi ngươi nghĩ thế nào? Tỳ kheo trả lời, khi dắt với tâm trộm. Đức Phật dạy, tính đủ 5 tiền rời khỏi chỗ cũ, phạm Ba La Di. 3. Con beo rượt bắt con nai, nai bị thương chạy vào chùa rồi chết. Các tỳ kheo đem làm thịt ăn rồi nghi. Đức Phật dạy, không phạm. Ông thợ săn săn con nai, nai chạy vào chùa. Thợ săn tìm nai đến hỏi các tỳ kheo, thấy có con nai như vậy hay không? Các tỳ kheo không thấy nên trả lời là không thấy. Người thợ săn tìm khắp nơi trong chùa, bắt gặp được con nai, nổi giận cơ hiềm nói các tỳ kheo rằng, Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, nói dối không thật, tự xưng là tôi biết chánh pháp, nhưng như vậy có gì là chánh pháp, trong khi thấy con nai mà nói là không thấy. Các tỳ kheo nghi, bạch Phật, Đức Phật dạy, không phạm. 17. Vật dụng của tỳ kheo. Có tỳ kheo ăn trộm lấy y Ba Lị Ca La, nghi, rời khỏi chỗ cũ. Đức Phật dạy, Ba La Di. Có tỳ kheo với tâm trộm lấy y Ba Lị Ca La của người, đem đến chỗ khác rồi nghi. Đức Phật nói, phạm Ba La Di. Có tỳ kheo với tâm trộm di chuyển y Ba Lị Ca La sang một bên, rồi nghi. Đức Phật dạy, phương tiện tìm cầu 5 tiền, chưa rời khỏi chỗ cũ, phạm thâu lan giá. Có tỳ kheo với tâm trộm lấy giường dây, giường cây, nệm lớn, nệm nhỏ, gối, mền dạ, bình nước, bình tưới, gậy, quạt. Đức Phật dạy, tính đủ 5 tiền, tất cả đều phạm Ba La Di. Có tỳ kheo trao đổi giường dây, giường cây, nói đây cũng là tăng, kia cũng là tăng. Đức Phật dạy, không được trao đổi như vậy. Có tỳ kheo trao đổi giường cây, nệm lớn, nệm nhỏ, hoặc gối, nói đây cũng là tăng, kia cũng là tăng. Và mền dạ, bình tưới nước, gậy, quạt, cũng nói đây là tăng, kia cũng là tăng. Đức Phật dạy, không được làm như vậy. Có tỳ kheo ăn trộm đá của người, rồi nghi. Đức Phật dạy, tính đủ 5 tiền, thành ba la di. Trộm ao, hào, cây gỗ, tre trúc, cỏ văn nhã, cỏ bà, vỏ cây, hoặc cây lá, hoa trái có người bảo vệ, rồi nghi. Đức Phật dạy, tính đủ năm tiền, tất cả đều ba la di. Có tỳ kheo từ trên giá y của người khác lấy trộm y rồi nghi. Đức Phật dạy, ba la di. Có tỳ kheo với tâm trộm lấy chiếc y trên giá, lìa khỏi giá rồi nghi. Đức Phật dạy, ba la di. Có tỳ kheo với tâm trộm chuyển đổi y của người từ trên giá, rồi nghi. Đức Phật dạy, phương tiện tìm cầu năm tiền, chưa rời khỏi chỗ, phạm thâu lan giá. Có tỳ kheo lấy cái dây lưng trên giá y của người khác, và lấy luôn cái giá, rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi nghĩ thế nào khi lấy? Vị kia thưa, với tâm trộm. Đức Phật dạy, tính đủ năm tiền, rời khỏi chỗ cũ, thành ba la di. Khi ấy có số đông tỳ kheo cùng nhóm sáu tỳ kheo ngồi ăn trong nhà Bạch Y. Bạch Y dùng chiếc y đại giá trả làm chỗ ngồi. Một trong nhóm sáu tỳ kheo với tâm trộm dùng chân cuốn lại, rồi nghi. Đức Phật hỏi, với ý nghĩ thế nào khi ngươi cuốn? Vị kia thưa, với tâm trộm. Đức Phật dạy, phương tiện cầu năm tiền, chưa rời khỏi chỗ, phạm thâu lan giá. 18. Phần của người khác. 1. Bây giờ tỳ kheo ni Sai Ma có nhà đàn Việt. Đệ tử của tỳ kheo ni đến nhà người đàn Việt đó nói, A Di Sai Ma cần năm đấu vừng. Người đàn Việt kia nói, có thể được. Người đàn Việt đưa cho, cô đệ tử kia nhận được vừng rồi, ăn hết. Sau đó vào một buổi sáng, tỳ kheo ni Sai Ma khoác y, bưng bát đến nhà đàn Việt kia, trải chỗ ngồi mà ngồi. Người đàn Việt hỏi, vừng có tốt hay không? Sai Ma hỏi lại, vừng gì? Người đàn Việt thuật lại đầu đuôi, tỳ kheo ni Sai Ma khi về chùa nói với người đệ tử rằng, cô ăn trộm của tôi năm đấu vừng, mè. Người đệ tử trả lời, con không ăn trộm, con nghĩ thân tình nên ăn. Sau đó nghi, Đức Phật hỏi, cô dùng với ý gì? Cô đệ tử thưa, con dùng với ý thân tình. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được không phải thân tình mà tác ý thân hậu để lấy dùng. Vì nói dối nên mắc tội ba vật đề. 2. Tỳ kheo ni Sai Ma có nhà đàn Việt. Đệ tử của cô đến nhà đàn Việt đó nói, A Di Sai Ma cần cháo ba món thuốc. Người đàn Việt nói, có thể được, rồi đưa cho. Cô đệ tử nhận được, ăn hết. Sau đó vào buổi sáng sớm, tỳ kheo ni Sai Ma khoác y, bưng bát đến nhà đàn Việt kia, trải chỗ ngồi an tọa. Người đàn Việt thưa hỏi, thưa A Di, cháo ba món thuốc có khá hay không? Sai Ma hỏi lại, cháo ba món thuốc gì? Người đàn Việt liền thuật lại đầu đuôi. Khi trở về chùa, Sai Ma nói với người đệ tử rằng, cô lấy trộm của tôi cháo ba món thuốc. Người đệ tử trả lời, con không lấy trộm, con lấy với ý thân tình. Cô đệ tử nói như vậy rồi nghi. Đức Phật hỏi, cô lấy với ý gì? Con lấy với ý thân tình. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được chẳng phải thân tình, mà tác ý thân tình để lấy. Vì nói dối nên phạm ba vật đề. 3. Có tỳ kheo lấy phần khư xà ni của hòa thượng. Hòa thượng nói, ông ăn phần của tôi, phạm tội trộm. Tỳ kheo thưa, con không ăn trộm, con lấy với ý thân tình. Vị kia nghi, Đức Phật hỏi, ông lấy với tâm gì? Con lấy với ý nghĩ là thân tình. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được, chẳng phải thân tình mà tác ý thân tình để lấy. 19. Cầm nhầm. 1. Có người thợ gốm là đàn Việt của một tỳ kheo. Người đàn Việt nói, đại đức cần đồ gì cứ nói. Tỳ kheo nói, lành thay. Người đàn Việt nói xong, đứng dậy đi vào nhà. Có một người khác đến chỗ bán hàng để bán. Sau đó tỳ kheo cầm nhầm cái bình của người bán hàng đi. Người ấy nói với tỳ kheo, thưa đại đức, chớ lấy cái bình của tôi đi. Tỳ kheo nói, cái bình này là cái bình của ai? Ông thổi gốm trước đây có nói với tôi, nếu cần đồ gì thì cứ lấy, cho nên tôi lấy. Người bán hàng nói, cái đó không phải là đồ của người ấy. Tỳ kheo liền để cái bình xuống mà đi, nhưng rồi nghi, Đức Phật hỏi, ngươi lấy với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia thuật lại đầy đủ nhân duyên với Đức Phật. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được không hỏi chủ mà lấy. 2. Có nhà bán rượu là đàn việc của một tỳ kheo. Người đàn việc nói với tỳ kheo, đại đức cần cái vò thì cứ lấy. Tỳ kheo nói, lành thay. Người đàn việc nói xong trở về nhà. Có một người khác đến đứng chỗ bán rượu. Sau đó, tỳ kheo cần cái vò nên đến lấy nhầm đi. Người kia nói, đại đức đừng lấy cái vò của tôi đi. Tỳ kheo nói, cái vò này của ai? Người bán rượu trước đây có nói với tôi, cần cái vò thì cứ lấy, cho nên tôi lấy. Đó không phải cái vò của người ấy. Tỳ kheo để cái vò xuống rồi đi, nhưng rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi lấy với ý gì? Tỳ kheo trình bày rõ nhân duyên với Đức Phật. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được không nói với chủ mà lấy vật của người. 3. Có người lái buôn là đàn việc của tỳ kheo. Người đàn việc nói, đại đức cần gì cứ lấy. Tỳ kheo nói, lành thay. Lái buôn kia trở về nhà, có một người khác đến chỗ bán hàng. Sau đó tỳ kheo cần gạo, bèn đến lấy nhầm gạo đi. Người kia nói, đại đức đừng lấy gạo của tôi đi. Tỳ kheo nói, gạo này là của ai? Người lái buôn trước đây có nói với tôi là cần gì thì cứ lấy, nên tôi mới lấy. Người kia nói, đây không phải là gạo của ông lái buôn. Tỳ kheo liền để gạo xuống mà đi, nhưng nghi. Đức Phật nói, ngươi lấy với tâm gì? Tỳ kheo trả lời thuật lại đầy đủ nhân duyên với Đức Phật. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được không hỏi chủ mà lấy. 4. Bây giờ, có người bán y là đàn việt. Đàn việt thưa, đại đức cần gì thì cứ lấy. Tỳ kheo nói, lành thay. Người đàn việt kia qua đời, còn một đứa con nhỏ. Tỳ kheo cần y, liền lấy y đi. Đứa nhỏ nói, đại đức đừng lấy y của con đi. Tỳ kheo nói, y này của ai? Người bán y trước đây có nói với tôi cần y cứ lấy. Đứa nhỏ nói, người bán y ấy chết rồi. Tỳ kheo liền bỏ y mà đi, nhưng nghi. Đức Phật nói, ngươi lấy với ý gì? Tỳ kheo trình bày đầy đủ nhân duyên. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được không hỏi chủ mà lấy. 20. Phật vô chủ. 1. Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly, có một ly sa không có tín tâm, dùng một miếng dẻ rách gói 5 tiền để trong đống rác, sai người trình. Nếu thấy ai lấy thì bắt. Bây giờ có tỳ kheo trì y phấn tảo tưởng là y phấn tảo, liền lấy bỏ trong đẩy. Sứ giả kia thấy, nói, ông ly sa gọi tỳ kheo. Tỳ kheo nói, gọi đi đâu? Khi tỳ kheo đi đến chỗ ly sa hỏi, đại đức được phép cầm tiền bạc của báo chăng? Tỳ kheo nói, điều đó không được. Ly sa nói, không được, sao thầy lấy? Tỳ kheo nói, tôi đâu có lấy. Ly sa bảo đưa chiếc đẩy xem. Ly sa liền lấy gói tiền từ trong đẩy của tỳ kheo ra. Tỳ kheo này hổ thẹn, và tỳ kheo khác cũng vậy. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo, các ngươi lắng nghe, nếu có tỳ kheo nào muốn lấy y phấn tảo như vậy, thì nên dùng ngón chân bên tả kẹp, ngón chân bên hữu kéo ra để xem. Cái gì bất tịnh thì gỡ nó ra, cái gì tịnh thì lấy mang đi. 2. Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ, Ca Lưu Đại Di cùng nhóm 6 tỳ kheo tắm tại sông A Di Bà Đề. Ca Lưu Đại Di tắm xong lên bờ trước, mặc lộn y của nhóm 6 tỳ kheo, rồi đi. Nhóm 6 tỳ kheo tắm rồi, sao lên bờ, không thấy y của mình, mà lại thấy y của Ca Lưu Đại Di, bèn nói, Ca Lưu Đại Di ăn trộm y của chúng ta, liền tác pháp diệt Tẩn trong lúc vắng mặt Ca Lưu Đại Di. Ca Lưu Đại Di nghe như vậy sanh nghi, đến chỗ Đức Thế Tôn đầu mặt đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên trên trình bày đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi: với ý nghĩ thế nào khi ngươi lấy? Ca Lưu Đại Di thưa: con tưởng là y của mình nên lấy, chứ không có tâm ăn trộm. Đức Phật dạy: không phạm, nhưng không được không xem kỹ y mà vội lấy, cũng không được không có mặt người mà tác pháp ha trách, Tẩn, y chỉ, ngăn không cho đến nhà bạch y, cử tội hay yết ma diệt Tẩn. Nếu làm thì không thành, lại mắc tội đột kiết la. 3. Có tỳ kheo lượm được cái y do gió thổi bay, nghi. Đức Phật hỏi: ngươi lấy với tâm gì? Vị ấy thưa: với ý nghĩ là y phấn tảo, chứ không có tâm ăn trộm. Đức Phật dạy: không phạm, nhưng không được lấy y phấn tảo do gió thổi bay. 4. Có cư sĩ giặt y rồi phơi trên tường. Khi ấy có tỳ kheo trì y phấn tảo thấy, tưởng là y phấn tảo nên lấy đi. Cư sĩ kia thấy, nói: đại đức đừng mang y của tôi đi. Tỳ kheo nói: tôi tưởng là y phấn tảo. Nói rồi liền bỏ y mà đi, rồi nghi. Đức Phật hỏi: ngươi lấy với ý nghĩ thế nào? Tỳ kheo thưa: con lấy với ý nghĩ là y phấn tảo. Đức Phật dạy: không phạm, nhưng không được lấy y phấn tảo từ trên tường, trên rào hay trong hào. Có cư sĩ giặt y rồi phơi trên nia. Một vị trong nhóm sáu tỳ kheo với tâm trộm lấy đi, rồi nghi. Đức Phật dạy: phạm ba la di. 5. Có số đông bọn cướp đi ra khỏi thành Xá Vệ, cách Kỳ Hoàng không xa. Ban ngày uống rượu xong còn dư, chúng để giữa gốc cây, rồi vào thành Xá Vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ kheo ra ngoài Kỳ Hoàng, với tâm trộm, lấy uống. Đức Phật nói: phạm ba la di. 6. Có tỳ kheo khất thực, sáng sớm khoác y, bưng bát đến nhà Đàn Việt. Gặp lúc trời mưa to, nước trôi các loại mỡ lạng. Vị kia nghĩ đây là vật không cầu mà được, có thể dùng làm thuốc, liền lấy uống, rồi nghi. Đức Phật hỏi: ngươi lấy với ý nghĩ thế nào? Vị kia thưa: tưởng là vật phấn tảo cho nên lấy, chứ không với tâm trộm. Đức Phật dạy: không phạm, nhưng không được lấy vật phấn tảo trong nước, không thọ mà dùng, phạm ba vật đề. 21. Mượn tiếng lấy. Tỳ kheo có nhà Đàn Việt, tỳ kheo khác hỏi tỳ kheo này rằng: tôi muốn đến nhà Đàn Việt của thầy, thầy có muốn nói gì? Vị kia nói: tùy ý thầy, nói gì cũng được. Tỳ kheo này cần 50 lượng mật mía, nên khi đến nhà Đàn Việt nói, tỳ kheo kia cần 50 lượng mật mía. Người Đàn Việt thưa: có thể được. Nói xong, liền lấy cho. Tỳ kheo này nhận được mật mía, rồi dùng hết, không đưa cho tỳ kheo kia. Một thời gian sau, tỳ kheo kia đến nhà Đàn Việt. Người Đàn Việt ấy hỏi: thưa đại đức, mật mía có khá không? Tỳ kheo kia hỏi lại: mật mía gì, cho ai? Người Đàn Việt thuật rõ đầu đuôi. Tỳ kheo kia khi về chùa nói với tỳ kheo này rằng: thầy lấy mật mía của tôi, phạm giới trộm. Tỳ kheo này nói: tôi không phạm giới trộm, vì thầy bảo tôi tùy ý muốn nói gì thì nói. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy, không được nói như vậy, phải bảo, nên nói như vậy, nên bảo như vậy. Có tỳ kheo trộm xe của người khác, rồi nghi. Đức Phật nói: phạm ba la di. Có tỳ kheo trộm củi của người khác, rồi nghi. Đức Phật dạy: tính đủ 5 tiền, phạm ba la di. 22. Bắt cóc trẻ. Người Đàn Việt của Tất Lăng Dạ Bà Ta có hai đứa nhỏ, thông tuệ sáng suốt, không sợ người. Mỗi lần Tất Lăng Dạ Bà Ta đến nhà, chúng nó liền ôm chân và chạy quanh vui chơi. Sau đó một thời gian, hai đứa nhỏ này bị cướp bắt. Bây giờ, vào buổi sáng sớm, Tất Lăng và bà ta khoác y, bưng bát đến nhà Đàn Việt, trải chỗ ngồi an tọa. cha mẹ Tiểu Nhi đến khóc sướt mướt, nói: "Con của con cướp bắt mất rồi. Nếu chúng nó còn ở nhà thì đã đến ôm chân Đại Đức, vui vẻ biết bao." Tất Lăng và bà ta nói: "Nên tìm khắp trong nhà, xem thử chúng nó ở đâu." Cha mẹ Tiểu Nhi nói: "Tìm khắp rồi mà không có." Tất Lăng và bà ta trở về chùa, vào trong phòng, tư duy nhập định, đặt niệm trên thân, dùng thiên nhãn thanh tịnh vượt hẳn người thường. Thấy Tiểu Nhi bị giặc bắt, để trong chiếc thuyền nơi dòng sông Hằng. Thấy rồi, trong khoảnh khắc, bằng khi người lực sĩ co duỗi cánh tay, Tất Lăng và bà ta biến mất khỏi chùa, xuất hiện đứng trong chiếc thuyền của cướp trên dòng sông Hằng. Tiểu Nhi thấy liền vui vẻ đến ôm chân. Tất Lăng và bà ta dùng thần túc khiến Tiểu Nhi trở về và đem chúng để trên phòng gác, rồi đến nhà chỗ đàn Việt, trải chỗ ngồi an tọa. Bây giờ, cha mẹ chúng cũng khóc kể và nói: "Con của con nếu còn, chúng sẽ đến ôm chân Đại Đức thì vui biết bao." Tất Lăng và bà ta nói: "Có thể tìm các phòng trên gác xem sao?" Cha mẹ nó nói: "Đã tìm rồi mà không có." Tất Lăng và bà ta nói: "Nên tìm lại." Cha mẹ chúng nó tìm lại ở trên phòng gác thì bắt gặp hai đứa nhỏ. Cha mẹ nó rất vui mừng, nói: "Con của tôi bị giặc bắt mất, Tất Lăng và bà ta vì tôi bắt nó đem về." Các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách Tất Lăng và bà ta: "Tại sao giặc bắt con người ta rồi đoạt lại?" Tất Lăng và bà ta nghe rồi nghi, đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ dưới chân, ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên này bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi: "Với ý nghĩ thế nào khi ông bắt thiếu nhi lại?" Bạch Thế Tôn: "Với lòng từ, con bắt thiếu nhi lại, chứ không có tâm trộm." Đức Phật dạy: "Không phạm, nhưng không được làm việc như vậy." 23. Nhận di chúc. Có tỳ kheo tự là Cao Thắng, có người đàn Việt. Người đàn Việt bệnh, tỳ kheo đến thăm. Đàn Việt có hai tiểu nhi thông tuệ sáng sủa. Bây giờ, người đàn Việt chỉ chỗ chôn củ quý cho tỳ kheo và nói: "Hai đứa con của con, khi nó lớn lên, đứa nào giỏi hơn thì chỉ chỗ chôn củ quý này cho nó." Sau khi người đàn Việt qua đời, tỳ kheo Cao Thắng chỉ chỗ chôn củ quý cho đứa tốt hơn. Tiểu nhi kia khóc kể, đến trong chùa nói với A Nan: "Thưa Đại Đức, tài sản cha con để lại cho hai đứa con, tỳ kheo Cao Thắng này lại giao hết cho một người." A Nan nói với tỳ kheo Cao Thắng: "Tại sao tài sản cha mẹ người ta để lại cho hai người, thầy lại đem giao hết cho một người?" "Này Cao Thắng, ông hãy đi đi, tôi không động Bồ Tát với ông." Trải qua 6 lần Bồ Tát, A Nan không Bồ Tát chung. Tỳ kheo Cao Thắng là bạn hữu với La Hầu La. Bây giờ La Hầu La vào buổi sáng khoác y bưng bát đến nước Ca Duy La Vệ, chỗ các bà Xá Di, bảo các bà Câu Lê: "Các bà hãy bồng con của các bà đến để trước ngài A Nan, con của các bà khóc. Ngài A Nan sẽ bảo các bà bồng nó lên, các bà sẽ nói như vậy: chúng con sẽ không bồng con của chúng con lên đến khi nào tôn giả A Nan chịu nghe tỳ kheo Cao Thắng nói." Các bà nghe theo lời La Hầu La, đem con mình để trước mặt tôn giả A Nan. Khi ấy các thiếu nhi khóc, tôn giả A Nan bảo các bà bồng các con lên. Bây giờ các bà nói: "Chúng con không bồng chúng nó lên cho đến khi nào tôn giả chịu nghe tỳ kheo Cao Thắng nói." Tôn giả A Nan động lòng từ, liền nói với Cao Thắng: "Sự việc của thầy thế nào?" Cao Thắng liền trình bày đầy đủ nhân duyên với A Nan. Tôn giả A Nan nói: "Như thế là thầy không phạm, dù chỉ là tội đột kiết la."